dann dem Pfad, ja? Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Hôm nay 14 tây tháng 4 năm 2023 tại Toronto. Hôm nay là ngày đầu tiên của khóa tu của mình. Mỗi năm cô qua đây có một lần thôi. Thành thử cũng không có nhiều thì giờ. Cho nên cô chỉ hướng dẫn cái cốt lõi thôi. Cốt lõi của Phật Pháp thì nó chỉ có một. Nhưng mà có thể mỗi năm cô trình bày nó mỗi khác. Hôm nay cái khóa tu của mình có một số quý vị mới tới. Tuy nói là mới đối với cô, nhưng thật ra quý vị cũng đã từng đi tu học nhiều nơi, nhiều khóa rồi, thì quý vị cũng biết ít nhiều về Phật Pháp. Thì hôm nay tới đây xem như là cô hướng dẫn thực hành nhiều hơn. Thực hành để làm sao mình áp dụng được những cái giáo lý của Đức Phật trong cái đời sống của mỗi người. Mấy năm nay, cô hướng dẫn trực tiếp, đi vào cái cốt lõi thôi. Chúng ta đâu có nhiều thời gian để mà đi vòng vo. Thành thử ra, đi vào cái con đường thiền, đó là thực hành thôi. Cô mới từ bên qua Tình Đốn, cô bay qua đây hôm thứ Tư. Khi cô ở bên qua Tình Đốn thì cô được tin một sư cô của mình đó, sư cô lớn tuổi rồi, đi vô bệnh viện. Nhưng cô đã cô ma, thì khi cô bay qua đây ngày thứ Tư chiều, ngày thứ Tư thì cô hay tin làm cổ mất. Cô cũng 93 tuổi rồi. Cô này đó thọ giới tỳ kheo ni một lượt với cô, một ngày với cô hồi năm 2005 thọ giới tỳ kheo ni. Thì tại thiền viện có thầy Công Như, có sư cô Hiền Đức, có cô với một thầy nữa. Sư cô rất là tốt, rất là giỏi. Rồi cũng hôm ở qua Tình Đốn, cô có một ngày rảnh, tại vì ngày xưa cô học Gia Long, thành ra một cô bạn mới mời mấy cô bạn học ngày xưa tới gặp cô. Thì mấy cô đó có kêu một cô, kêu hai ba lần điện thoại mà cô đó không trả lời. Thì mấy người bạn cũng hơi ưu tư. Thì khi cô qua tới Toronto rồi, cũng trong chiều ngày đó, thì cô cũng được tin cô đã mất rồi, mất hai ngày trước. Thành ra chiều bữa thứ Tư á, cô vừa qua tới đây nhận được hai cái text, hai người ra đi. Cái cô bạn Gia Long á thì cũng 82 tuổi rồi. Hồi xưa cùng tuổi thì học cùng lớp. Thành ra cô kể chủ gì nghe để cô nhắc nhở lo tu. Lo tu, mình không có con đường nào khác hết. Trẻ càng phải lo tu, lớn tuổi rồi không biết đi ngày nào. Cho nên cái chân lý đầu tiên mà mình cần phải nhớ hoài đó là cái chân lý vô thường. Cô không có giảng lý thuyết nhiều, tại vì chúng ta ai cũng hiểu vô thường là cái gì rồi. Cô kể lại cái sự kiện hai người bạn đó để nhắc nhở mình nhớ cuộc đời chung quanh mình và cả mình nữa thay đổi luôn luôn. Thực sự khi mình hiểu và mình nhìn thấy trước mắt thì có thể nó cũng giúp ích cho con đường tu của mình nhiều lắm. Cái đó là về trí tuệ. Hoặc là mình nói theo trên con đường tu, cái đó là quán, quán chiếu. Quán chiếu cái sự vô thường của thế gian. Thực sự nếu mà mình thấm thiết cái vô thường á quý vị, thì nó là một phương thức sống thích hợp với con đường tu. Mình hiểu cái gì nó cũng thay đổi, nó biến mất, rồi nó tái sinh, rồi nó thay đổi, thì mình đâu còn tham đắm cái gì ở trong cuộc đời nữa đâu. Mình tách mình ra khỏi cái dòng đời thì như vậy là mình cắt đứt ngay cái nguồn gốc của khổ đau. Nguồn gốc của khổ đau là ở chỗ mình dính mắc vào đời á. Mình ham thích hay mình chán ghét đều là dính mắc hết. Người ta đau khổ vì người ta muốn mà không được. Bây giờ mình hiểu cái ý nghĩa vô thường rồi, mình bớt có ham muốn thì mình bớt dính mắc và cái tâm mình nó sẽ bình an. Đó, cô nhắc nhở cái điều đó. Có thể là quý vị thấy nó tầm thường quá đi, nhưng mà thật sự nó sâu sắc lắm. Quý vị cứ suy gẫm tất cả những cái khổ đau của mình, những cái ưu tư của mình đều là từ cái chỗ mình tưởng tất cả là bền chắc. Bền chắc của mình, đó là đầu mối của khổ đau. Cô nhắc nhở một chút như vậy để mình tu mà phải có trí tuệ để hỗ trợ cho cái việc thực hành thiền của mình. Tại sao khi mình muốn cái tâm mình yên lặng mà nó không chịu yên lặng, nó cứ nó khởi lên ý nghĩ này ý nghĩ kia, thì những cái ý nghĩ này kia đó là mình dính mắc trong cuộc đời thôi. Thì bây giờ khi mình bớt dính mắc trong cuộc đời thì tâm mình nó dừng lại liền, nó không có khởi ý gì hết, thì cái tâm mình nó yên lặng. Tu tập theo cái tông phái nào cũng đưa tới là làm sao cho cái tâm của mình yên lặng. Yên lặng mà trong kinh thì nói không phóng dật, không phóng dật, không dính mắc. Cái tâm phóng dật, cái tâm phóng tối dính mắc là ham đắm ở trong cuộc đời.
thì đưa nó tới khổ đau, đưa nó tới tranh chấp, đưa nó tới xung đột, đưa nó tới khổ đau. Những cái nguyên tắc trong cuộc đời nó đơn giản như vậy đó, nó rất là hợp lý, hợp tình. Mình cứ suy ngẫm, khi mình lo cái gì là mình dính mắc vô cái đó, khi mình khởi lên cái gì là mình dính mắc vô cái việc đó. Thì khi mình hiểu tất cả đều thay đổi, đều vô thường, thì mình buông rất là dễ. Thí dụ bây giờ mình dính mắc vô cháu nội cháu ngoại, mình nghĩ mình sống hoài để mình lo được cho con cho cháu. Bây giờ giả dụ như mình ra đi thì sao? Mình ra đi tới cái giờ, tới cái phút đó mình phải ra đi, thì mình phải ra đi không? Thì con với cháu của mình đã hiểu sống bình thường, nhưng mà mình cứ dính mắc vô hoài thì nó níu kéo mình hoài, không có bao giờ mình buông bỏ được. Đó, cái sự thật ở trong cuộc đời đau khổ kiểu gì cũng là mình dính mắc thôi à. Giờ cô đi vào cốt lõi của cái việc tu làm sao để cho hết khổ. Tất cả mọi cái tông phái trong đạo Phật đều nhắm tới một mục tiêu không khổ, mà muốn không khổ thì phải có trí tuệ. Trí tuệ là cái điều kiện quan trọng nhất, là trí tuệ. Khi Đức Phật trình bày cái dòng luân hồi của con người qua 12 nhân duyên, sách đầu tiên là cái gì? Là vô minh. Vô minh, vô minh là không có trí tuệ. Mục tiêu của con người tu là giác ngộ. Giác ngộ là gì? Là trí tuệ đó. Cho nên dầu tu kiểu gì, tu cách gì cũng phải có trí tuệ. Mà trí tuệ này ở đâu? Là thông hiểu những cái lời dạy của Đức Phật. Đức Phật dạy cái gì? Dạy những cái sự thật, mình thường nói là chân lý đó. Những cái sự thật này muôn đời nó không có thay đổi, nó chi phối hết cả thế gian. Không phải là cái cuộc đời của mình hay trái đất mình 3.000 đại biến thế giới thì đó, nó cũng bị chi phối trong những cái sự thật mà Đức Phật nhận ra. Mà cái sự thật đầu tiên là vô thường. Thì bây giờ cái mục tiêu của mình là hết khổ hay là phải phát huy trí tuệ? Mà mình thường nói tốt là của tâm. Cái tâm của mình có trí tuệ cũng là cái tâm của mình, mà hết khổ cũng là cái tâm của mình hết khổ. Cho nên làm sao để chuyển hóa cái tâm của mình, chỉ vậy thôi. Con đường tu là chuyển hóa cái tâm của mình. Cái tâm mình yên lặng, không có dính mắc gì hết trong đời. Còn khi nó dính mắc vào thì nó sẽ nảy sinh ra đủ thứ. Ví dụ như mình nhìn lên đây, mình thấy liền có tinh Phật, mình thấy liền có rất nhiều bình hoa. Khi mình thấy có tinh Phật, mình thấy có bình hoa, cái thấy của mình nó chủ quan hay khách quan? Sao lại chủ quan?
Mặt hơn là cái tượng Phật, mặt hơn cái bình hoa.
Thì cũng đúng. Khi mình nhìn mình đặt tên là tượng Phật thì cũng là do mình đặt tên. Người Mỹ thì nói khác, người Pháp thì nói khác, người Việt thì nói khác.
hay là mình đặt tên cái bình hoa
cũng là chủ hoa, những người xứ khác người ta đặt tên khác, mình đặt tên này thì cũng đúng. Nhưng mà ai nói khách quan thì cũng được,
tại vì mình thấy rõ ràng từng phần, mình thấy rõ ràng bình hoa.
Như vậy có nghĩa là gì? Là có rất nhiều mức độ của cái sự nhận biết của mình, tùy theo cái tâm của mình như thế nào. Mình nói một cách bình thường á, thì tịnh Phật thì tôi thấy tịnh Phật, bình bấm thì tôi thấy bình bấm, đúng rồi, đó là khách quan. Mình chưa có phán xét, chưa có phê bình,
chưa có nói à, tịnh Phật này thiệt là thanh thoát, hoặc là mình nói à mấy cái bình hoa này đẹp quá.
Khi mình thêm vô những cái ý kiến riêng thì nó là cái chủ quan này. Tại vì sao? Người khác sẽ nói tôi thích bông hoa, tôi thích một màu, tôi không thích nhiều màu, ví dụ vậy đó. Hoặc là quý vị nói à tượng Phật tôi thích có màu hơn là tượng Phật trắng.
Thì khi mình thêm cái ý riêng của mình thì kêu là chủ quan.
Còn khi mình thấy cái gì mình nói cái đó là khách quan hoặc khách tương đối. Nhưng mà tiến lên một bước, như là ông Tâm Hòa nói, thì là tiến lên một bậc cao hơn. Như thế này, mình mở mắt ra mình nhìn, mình thấy rõ ràng, nhưng mình không có đặt tên. Mình thấy, mình biết là thôi, không có đặt tên.
Rồi tới cái trang hoàng bên dưới này cũng nhìn thấy biết rõ ràng hết, cũng không đặt tên gì hết. Mặc dù mình nhìn mình biết bông gì hết rồi, màu xanh màu đỏ gì biết hết, nhưng mình không có gán cái tên vô
thì đó mới là khách quan hơn cái nhìn trước. Còn tóm tắt lại là chúng ta có hai chân lý, tùy theo mình đứng ở nơi nào mình sẽ thấy khác. Có hai cái chân lý, một cái chân lý gọi là quy ước. Quy ước tức là mình đặt ra, mình quy định với nhau thì nó có tính cách tương đối thôi.
Thí dụ như cái pho tượng này
mình đặt tên là pho tượng Phật. Phật gì biết không? Phật Thích Ca. Có phải Phật A Di Đà không? Phải không?
Không.
Mặc dù mình đâu có biết mặt mũi Phật Thích Ca hay Phật A Di Đà, nhưng mình quy định cái hình tượng như thế nào đó thì là Phật Thích Ca,
hình tượng khác là Phật A Di Đà.
Tượng Phật Thích Ca khác với tượng Phật A Di Đà chỗ nào? Mấy chị đi chùa nhiều đó biết không, tượng Phật A Di Đà khác chỗ nào? Tượng Phật A Di Đà có chuyển dạng trước lực đó, phải không? Với cái áo mặc khác, như cái áo này,
thành ra mình nhìn cái mình biết đây là tượng Phật Thích Ca.
Thì đó là cái quy ước của con người đặt ra thôi. Cái quy ước mình đặt tên pho tượng này là tượng Phật Thích Ca.
Rồi mấy cái này mình đặt tên nó là gì?
Cái bình bông đó, bình bông hay bình hoa đó. Người Nam thì nó bình bông, người Bắc thì nó bình hoa. Đó là quy ước.
Toàn là quy ước à? Thí dụ như
cái này mình đặt tên nó là bông gì?
À, bông cúc.
Mình nói nó màu gì? À, cái đó là toàn mình đặt tên thôi. Mấy cái này mình cũng đặt tên từng thứ bông, từng màu. À, mình đặt tên cái này là cái gì?
Cái lá.
Cái này là cái hoa.
Đó là toàn mình đặt tên.
Quy ước của người
Việt Nam, phải không? Người Pháp nói khác, người Anh nói khác, đặt tên khác, phải không? Phải không? Đó kêu là chân lý quy ước. Như vậy, lời nói là quy ước của con người đặt ra. Nó có giống nhau tất cả mọi dân tộc không? Không, nó khác nhau hết à. Nó thay đổi khác nhau. Cho nên chân lý quy ước thay đổi luôn luôn, tùy theo từng dân tộc, từng địa phương. Thành thử ra nó không phải là cái gì thường hằng bất biến. Đúng không? Đúng không? Đúng. Rồi bây giờ nè, có một cái loại chân lý thứ nhì, không đặt tên. Không đặt tên gì đó. Bây giờ mở mắt lên nhìn nè, cái này là có tên gì không? Có không? Cô kêu lấy mắt nhìn thôi. Có tên gì không? Đâu có tên gì đó. Đâu có cái chữ gì đâu. Thí dụ như cái này nè, nó có tên gì không? Đâu có tên. Rồi nhìn cái tịnh Phật coi, tên gì đâu? Chỗ nào là tôi là Phật Thích Ca đâu? Thấy không? Bằng con mắt nhìn thôi. Rồi nhìn ở dưới này nè, chỗ nào là nói tôi là Minh Cúc đâu? Đâu có chỗ nào nói tôi màu vàng đâu. Đó, quý vị cứ nhìn rồi quý vị ngó chung quanh mình thì có cái gì có tên không? Khi tất cả lớp nhìn lên, nhận biết rõ ràng là cái gì nó cũng không có tên gì hết, thì sao? Có tranh luận gì không? Đâu có tranh luận. Còn bây giờ nè, mình nhìn vô cái ví dụ như, ví dụ cái này nè, Diệu Hợp màu gì đây? Màu gì? Màu cẩm. Màu cẩm gì? Dân. Nó màu gì đó con?
Màu tím.
Màu tím. À, như hàng màu gì đây? Đó, hồng hồng tím tím, người cẩm. Biết thế chưa? Khi mình diễn đạt ra là cái ý chủ quan của mình, cái ý riêng của mình rồi, nó có cái sự khác biệt, phải không? Đâu có diễn tả mà được. Thí dụ như cái này cũng vậy, là làm sao mà diễn tả là nó màu gì, màu gì khó. Thành thử là này, thí dụ như cái này cũng vậy đó, làm sao mà nói nó màu gì? Thì mỗi người sẽ nói cái màu khác nhau hết à. Thì cái đó là cái đầu mối của cái sự khác biệt của tranh luận, tranh cãi, xung đột là vậy á. Còn bây giờ tất cả lớp mình mắt mình nhìn, nhận biết rõ ràng hết, không diễn tả gì hết, thì sao? Tất cả lớp thì sao? Hài hòa hết. Đâu có ai có cái ý kiến gì riêng. Ý kiến riêng là chủ quan. Còn bây giờ mình mở mắt lên, mình nhìn thấy rõ ràng hết. Dầu cho người thấy rõ, người thấy mờ gì, nhưng mà mình không diễn tả ra thì nó giống nhau hết à. Đó là hài hòa hết tất cả, bình yên. Như vậy, cô muốn nhắc lại cho quý vị nhớ, luôn luôn trong đời nó có hai chân lý. Một chân lý của người bình thường, người đời thì đặt tên, cái gì cũng đặt tên hết. Mình đặt tên để mình có thể trình bày ra, mình nói chuyện với nhau cho dễ hiểu thì cần phải đặt tên. Nhưng cái tên gọi đó không phải là sự thật, nó là một cái giả dụ, một cái tạm dùng thôi để mà nói, chứ nó không có diễn tả đúng sự thật của cái đó. Còn khi mình không diễn tả gì hết, mình chỉ mở mắt mình nhìn, thì mình thấy rõ ràng đúng cái chân tướng của cái vật đó. thì nó như thế nào? Ở trong tâm mình nhận biết thôi. Ví dụ mình nhìn đây, trong tâm mình nhận biết thôi, mình không diễn tả gì hết. Mà khi con mắt mình nhìn thấy rõ ràng thì cái đó là cái pháp tu gì? Gia tha phụ ta như thật, thấy cái đang là ở trước mắt. Nó như thế nào nhận biết đúng y vậy thôi, và không diễn tả ra. Thì đó là mình đi vào liền cái chân lý thường hàng bất biến. Cho nên cái chủ đề mà chân lý quy ước với chân lý tối hậu á, nó quan trọng lắm á. Hễ chân lý quy ước là đi vào cuộc đời, cho nên nó thay đổi, nó biến hình, nó chuyển đổi khi thế này khi như thế khác. Thì trong cái chân lý quy ước của cuộc đời nó mới có sanh già bệnh chết. Như thế này thì gọi là sinh ra, như thế này gọi là già, như thế này gọi là bệnh, như thế này gọi là chết. Một chiếc lá mùa xuân nó ra nụ, rồi nó ra lá non, rồi tới mùa hè nó vàng, tới mùa thu nó rụng, thì mình kêu là cái lá này nó có, cũng có sinh ra, hoại diệt, biến mất. Thì con người cũng y hệt vậy. Con người đâu có khác gì cái bông hoa hay là cái lá đâu. Có sinh ra xuất hiện trong đời rồi thì phải có suy hoại, rồi phải có biến mất. Biến mất để rồi tái sinh, y hệt như cái bông hoa hay là cái lá gì thôi. Nhưng vì mình đặt tên, mình đặt tên như vậy là chết, cho nên mình sợ, rồi mình buồn, mình khổ. Bây giờ mình không đặt tên gì hết, không đặt tên gì hết, thì nó như vậy, là như vậy, vậy thôi. Thì mình không có sợ. Đó, ý cô muốn nhắc nhở quý vị như vậy. Cái đó là cái chân lý cuối cùng đấy nha. Khi mình tiếp xúc với cuộc đời mà mình không nói cái gì hết về nó thì cuộc đời vẫn diễn biến, nó diễn biến như vậy thôi. Và cái tâm mình nó bình an liền. Đó là bị biến biến tô này vậy đó. Còn tại vì mình đặt tên, cho nên mình sợ.
sao để trở về cái bản thể của mình. Chỉ vậy thôi. Mà thực sự cái tâm này ai cũng có. Ai cũng có hết. Mình tạm gọi là cái gì? Tạm gọi là chân tâm nha. Tạm gọi là chân tâm hay là tấm giác hay là Phật tánh của chỗ này thôi. Còn khi mình đi ra ngoài cái này thì đó là cái tâm khác. Cái tâm này nó dính mắt, đó là cái ý thức nó dính mắt trong hiện tại và nó dính mắt trong quá khứ là cái ý căn và nó dính mắt trong tương lai là cái trí năng. Ý thức là cái ý phân biệt rõ ràng, trong kinh thì gọi là cái từ thức. Khi nó sống trong cuộc đời thì nó dính mắt để nó phân biệt so sánh, rồi từ đó nó thương nó ghét, là cái biết của ý thức. Khoa học nói xuất phát từ phía bên mặt của vùng tiền trán ở đây, còn bên trái là ý căn. Ý căn là suy nghĩ, cho nên nó dính mắt trong quá khứ, nhớ tưởng quá khứ. Còn trí năng dính mắt trong tương lai. Tự ba cái chức năng này nó không có sai lầm, nhưng mà mình sử dụng sai lầm. Khi mình dính mắt vào đó thì là đi quá đà là sai. Khi mình nhớ kỹ tới những cái gì của quá khứ, nó đâu có xấu đâu. Nhưng nếu mình vui, mình buồn theo quá khứ là sai. Khi mình nghĩ tới tương lai mà mình lo sợ hay mình vui vẻ trong tương lai thì cái đó là dính mắt. Cho nên đây tạm gọi là tâm đời. Mà tại sao mình dính mắt? Vì bên dưới nó có cái ngã của mình. Cái ngã thì là chủ quan. Cho nên từ đây là khổ nạn. Thì có đường tu của mình là đi từ đây hãy đi qua đây thôi. Làm sao để không dính mắt? Cái ngã này là dính mắt đó, tham ái nè. Vậy làm sao để không dính mắt? Mình hiểu quy luật vô thường, nó giúp cho mình xa rời những sự dính mắt ở đây. Đó là một cái cách tu bằng trí tuệ đó. Mình hiểu tất cả những cái gì bên này nè, tiền bạc, giàu sang, danh vọng, hay là ăn uống ngủ nghỉ vui chơi gì đó, nó là cái đây. Mà mình biết rằng tất cả đều thay đổi vô thường thì mình tránh xa bớt dính mắc thì bớt khổ. Và muốn đi tới tâm này thì phải hoàn toàn trong sạch. Trong sạch tức là không có tham, không có ái, không có muốn, không có dính mắc, thì cái tâm trong sạch. Hãy khi mình muốn mà không được thì là khổ, là sống. Cho nên đầu mối khổ đau Đức Phật đó là ái hay dục, nó là cái ngã đó, là cái chữ ái thôi. Ái là thích, nó đưa tới khổ. Thì qua cái trí tuệ hiểu biết vô thường, mình có tham ái thì cái tâm mình là nó tĩnh lặng. Ở đây không tham, không sân, không si và không dính mắc, cho nên nó tĩnh lặng. Ở đây khi tiếp xúc với hiện tại là dính mắc liền trong hiện tại, tưởng nhớ quá khứ cũng dính mắc vào đây. Khi có cái ngã thì tất cả cái gì trong cuộc đời cũng muốn gom vô cái ngã đó, là tham là ái. Còn bây giờ vô ngã thì sao? Bây giờ mình ban phát ra thì ở đây là gì? Từ bi hỷ xả. Đối với tất cả mọi người, mình có cái tâm từ thương mến như nhau, giống nhau, là vì vô ngã. Tâm bi là muốn cứu giúp, còn hỷ là vui vẻ theo những người thành công hạnh phúc, và cuối cùng là cái tâm xả thanh thản, bình thản, bình đẳng hết. Thì đây đó là bình đẳng, nhận ra được cái bình đẳng tánh của tất cả mọi người mọi vật trong thế gian. Đó, cái con đường tu của mình nó đơn giản như vậy thôi. Thì mỗi người tùy nơi cái khả năng của mình, cái sở thích của mình hay cái trí tuệ của mình, để mình chuyển hóa cái tâm của mình lần lần nó bớt dính mắt, để nó được tĩnh lặng, nó không còn tham sân si, và bây giờ nó đối xử với tất cả một cách bình đẳng, khách quan. Nó con đường tu tóm tắt là như vậy thôi, đó là con đường thiền. Và mình sẽ nhắm thẳng vô cái tâm để mình tu, lúc nào cũng quan sát cái tâm của mình để mình nhận biết cái tâm của mình nó đang như thế nào. Nó đang tĩnh lặng thì mình biết liền, nó đang trong sạch, nó không có tham không sân thì mình cũng nhận biết liền. Đó là con đường tu thiền, cô tóm tắt lại nó đơn giản như vậy để tất cả mọi người cũng đều nắm vững cái đường hướng tu của mình. Cô không có khai triển nhiều giáo lý nữa, mà con chỉ thẳng cái việc thực hành thôi, ở trong cái đời sống hàng ngày của mình, chứ không phải là trong lúc ngồi thiền. Tất cả trong mọi sinh hoạt hàng ngày của mình, lúc nào mình cũng nhìn ngắm coi cái tâm mình là cái tâm nào. Để khi cái tâm mình có cái gì ưu tư, mình biết liền nó nằm bên tay trái. Khi cái tâm mình thanh thản, mình biết liền nó bước qua bên tay mặt. Nó có kinh nghiệm một chút cái chân tâm. Ví dụ như bây giờ là quý vị nhìn cái tâm của quý vị sẽ thấy là nó đang yên lặng đó, nó đâu có khởi ý gì tham gì đó, nó đâu có giận hờn ai. Thì cái tâm mình nó đang yên lặng, nó đang trong sạch đó, là cái giây phút này nè. Mặc dù mình vẫn ngồi mình nghe mình hiểu, nhưng cái tâm mình nó không có phát án đó, vậy là đủ rồi đó. Quý vị đang nghe cô nói cái gì, quý vị đang nghe rõ ràng, tức là nghe như thật đó, đâu có suy nghĩ cái gì hại ai, giận ai, thù ai, ghét ai gì đâu, phải không? Đó là cái tâm của mình, nó đang là cái tâm trong sạch. Thì cái chân tâm đó là cái nguồn cội của cái tâm của mình, ai cũng có. Bây giờ mình trở về, mình nhận ra cái bản tâm của mình thôi. Còn khi mà mình cảm thấy tâm mình nó bất an, nó đau sao, là mình đang ở chỗ này. Mình đang ở bên tâm ở đây. Mà thí dụ như giờ quý vị nhìn lên đây, mà quý vị diễn tả lông xăng trong đầu, rồi nhận xét, rồi phê bình đủ thứ, là quý vị đang ở cái chỗ này, cái thức này, nhận thì bên dưới đó là có cái ngã ích kỷ của mình, nó mới làm cho ba cái chức năng này sai lầm. Thì mình tu chỉ là mình bỏ cái phần này, bỏ cái phần này thôi, thì ba cái chức năng này nó trở lại là ba cái trí của mình. Mình vẫn tiếp xúc trong hiện tại nhưng mà khách quan, mình vẫn có thể sử dụng những cái kinh nghiệm của quá khứ và mình vẫn có thể có những cái dự đoán cho tương lai, nhưng mà nó khách quan thì nó trở thành là trí, nó trở thành là cái tuệ trí của mình. Còn cái này là cái phần bỏ ra, bỏ ra. Thì ngày xưa Đức Phật áp dụng bỏ cái phần này, Đức Phật áp dụng cái gì đối với gì đó, làm thế nào cắt ái. Thời xưa Đức Phật, ai muốn tu theo Đức Phật thì phải làm gì? Đúng rồi, ly gia cắt ái là xuất gia. Cắt ngay đây liền à, hay không? Ai muốn cắt hết? Cái chữ ái là ưa thích, tham thích nha. Tham lam ích kỷ là một chữ ái thôi, hay là chữ dục thì nó ý nghĩa cũng giống nhau. Cắt liền là tại vì sao? Mình quyến luyến cái gì nhất, những người thân yêu. Bây giờ cắt liền là không ở nhà nữa, tránh xa. Rồi sao nữa? Thì đi ở đâu? Ở trong rừng. Ở trong rừng là cắt luôn với xã hội. Rồi làm sao mà no bụng? Đi khất thực, đi xin ăn. Đi xin ăn thì còn cái ngã không? Còn ngã không? Cắt bỏ luôn cái ngã. Đi xin ăn người ta cho, người ta chơi bay xỉ nhục cũng mặc kệ. Đi xin ăn là giai cấp cùng đinh nhất trong xã hội, thì cái ngã nó sát mặt đất rồi. Cho nên chỉ cái việc ly gia cắt ái, vô đường ở và đi khất thực là xem như cái này nè, nó đã bị cắt đứt nhiều lần rồi, gần như là hết rồi, đâu còn là ngã mạn kiêu ngạo. Vợ ông Hoàng tử cũng đi xin ăn mà không có còn ngại nữa, không còn ham ăn ham uống. Có còn tiền bạc không? Tài. Có còn sắc không? Có còn ham thích vật chất không? Không. Có còn danh tiếng không? Không. Có còn ham ăn không? Cũng không. Ngủ nghỉ đó, năm cái thứ lậu hoặc cắt đứt hết rồi. Có thể Đức Phật vậy đó. Cho nên khi theo Đức Phật rồi là vài ba tháng sau, thí dụ như quán thêm cái vô thường đó là trút bỏ hết cái này rồi, tiếng tóc trắng sạch lên, đắc quả a la hán, đó phải Đức Phật dễ. Mình bây giờ chưa được, cho nên là tu hoài, biết rõ ràng vậy mà tu tức là cái tông phái thiền mà bắt đầu từ tổ Bồ Đề Đạt Ma Vô Gì ở thế kỷ thứ 6 sau Công Nguyên. Tổ Bồ Đề Đạt Ma từ bên Ấn Độ qua Trung Hoa rồi bắt đầu truyền thừa cái dòng thiền được đặt tên là thiền tâm hoặc là thiền tâm Trung Hoa hay là thiền tâm Đông Độ. Đông Độ là cái xứ ở phương Đông. Thì tổ đổi tiếng là sao? Tổ chủ trương bất lập văn tự, giáo ngoại biệt trường, trực chỉ nhân tâm, kiến tánh thành Phật. Đó, cái chủ trương của tổ Bồ Đề Đạt Ma là vậy đó. Bất lập văn tự. Ở bên cuộc đời này đã có cái giới thiệu trong Lý Quy Hướng là tên văn tự chữ nghĩa đây đặt ra mà thật sự nó đâu có tên gì đâu, cả thế gian này không có cái gì có tên hết đó. Mà con người đặt ra đủ thứ tên à, ngay cả không có cái gì hết cũng có tên nữa. Cái chỗ này nè, đâu có gì đâu mà cũng có tên nữa. Bây giờ mà khi đặt tên ra thì nó thôi thiên hình vạn trạng, đủ thứ biến quá rồi. Đặt tên cái màu không mà cũng đủ thứ màu vàng, cũng đủ thứ màu đỏ, cũng đủ hết, và màu xanh cũng đủ vô số mức độ cũng. Thí dụ nói cái màu, rồi thí dụ như mình nói cái bình tôm lớn nhỏ gì đó cũng đặt tên, rồi tự Phật nhiều tự Phật đủ thứ tên là tự Bồ Tát còn mình đặt tên mà. Ở trong Khổng Tử có câu gì vậy nè, cũng thích hợp với Phật giáo: đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh
Chỉ là cái biết thôi.
Vậy thôi, trước khi mình tan hàng mình hồi hướng đi quý vị. Hồi hướng nha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.